Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học qua cái bộ Kim Cang Bát Nhã, tức là bây giờ sáng là chúng ta học qua những cái đề tài phổ thông. Thì bây giờ chiều nay, để cho cái công đức viên mãn cho đại chúng tu một ngày, thì chúng tôi giảng về cái bộ Kim Cang Bát Nhã. Thì trước khi giảng về cái bộ Kim Cang Bát Nhã, thì chúng tôi nói về cái sự lợi ích của Kinh Đại Thừa như thế nào. Hoặc là nếu mà chúng ta phỉ báng Kinh Đại Thừa, tức là chúng ta sẽ bị rớt xuống những cái đường khổ, tức là đời đời kiếp kiếp chúng ta mất đi cái duyên lành, tức là cái chủng tánh của Phật đó. Thì trước khi mà đi vào những cái bộ kinh lớn, ở đây tôi xin kể vài câu chuyện cho quý Phật tử thấy những cái điểm. Đúng lý ra là vào cái thời Đức Phật á, những cái bộ kinh lớn, những cái triết lý mà sâu màu huyền diệu thì Đức Phật không bao giờ giảng dạy cho cư sĩ, nhưng mà phần đông á, những bộ kinh lớn Đức Phật chỉ giảng dạy cho chư tăng đó. Nhưng mà tại sao bây giờ quý thầy lại giảng dạy cho cư sĩ, thì như vậy nó có trái lời Đức Phật hay không đó? Thì đây chúng tôi nêu lên, thì quý Phật tử thấy á, là trong kinh A Hàm, tức là trong kinh Tương Bộ, có kể ra một câu chuyện. Tức là ông Cách Cô Độc là một người, ông bỏ vàng ra ông cúng dường cho Đức Thế Tôn để mà lập lên cái tinh xá. Nhân ông rất là tốt, cho nên cái quả ông á đến cũng rất là thù thắng. Thì sau khi mà ông về già, ông bệnh rất là nặng, thì con của ông á báo tin đến Đức Thế Tôn là người cha của con bệnh rất là nặng, tức là không có thể sống nổi nữa. Mà đúng lý ra là cha của con sẽ đến tịnh xá để mà vấn an Đức Thế Tôn, nhưng bây giờ cha con bệnh nặng quá đêm được đó, cho nên Đức Thế Tôn mới dạy bảo tôn giả Xá Lợi Phất cùng tôn giả A Nan đến nhà ông Cách Cô Độc. Sau khi mà đến rồi đó, thì tôn giả Xá Lợi Phất mới giảng giải cho ông. Tôn giả Xá Lợi Phất nói như thế này: này ông Cách Cô Độc, Đức Thế Tôn đã từng dạy mắt không phải là của ta, tai, mũi, lưỡi, thân ý không phải là của ta. Thì sau khi mà ông nghe đến cái giai đoạn đó rồi đó, thì ông bỗng như ông khóc, ông khóc rất là sướt mướt, thì ông khóc nhiều lắm. Thì tôn giả đang ngạc nhiên quá, nói như thế này: này gia chủ, có phải ông hối tiếc những cái sản nghiệp ông để lại hay không, hay là ông tu tập ông có hối hận gì hay chăng, mà tại sao trong giờ phút này ông khóc? Mà Đức Thế Tôn đã từng dạy, tức là cái cận tử nghiệp sắp đến, rất là kỹ nhất là khi mình khóc, mình nói tiếp cuộc đời này. Thì ông Cách Cô Độc thưa như thế này: thưa hai vị tôn giả, con khóc không phải là con buồn, con khóc không phải là con khổ, con khóc không phải là con tiếc nuối cái thế gian này, mà khi mà con nghe cái đoạn kinh này rồi, con mừng quá con khóc. Bởi vì con theo Đức Thế Tôn trong suốt hai mươi mấy năm trường mà con chưa từng bao giờ nghe những cái bài pháp này đó. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới nói là: những cái bài pháp này chỉ dành riêng cho chư tăng và chư ni thôi, còn cư sĩ thì không bao giờ nghe. Thì ngay trong giờ phút đó, cái ông chắp tay lên, ông thỉnh cầu như thế này: thưa hai tôn giả, nếu hai tôn giả về gặp Đức Thế Tôn nhân danh xưng của con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lạy, và con xin như thế này: từ đây nếu Đức Thế Tôn có đi quằn quá ở nơi đâu, hoặc là các vị tôn giả có đi thuyết giảng nơi đâu, xin hai vị tôn giả giảng những cái bộ kinh sâu màu này, những cái triết lý mà kính nhiệm. Bởi vì con nghĩ rằng trong các hàng cư sĩ cũng có những người nghe và thấu tột những cái pháp tối thượng này đó. Tức có nghĩa là sở dĩ mà Đức Thế Tôn thường giảng cho chư tăng chư ni á, vì Đức Thế Tôn thấy rằng những cái việc mà trong cái bộ kinh này nói ra thì chỉ có là chư tăng chư ni làm được. Còn các hàng cư sĩ ở tại gia bận biểu quá, gia duyên quá, thì Đức Thế Tôn giảng sao? Giữ năm giới, làm phước thiện, ví dụ như đó. Cho nên hôm nay á, thể theo lời của ông Cấp Cô Độc thỉnh cầu Đức Thế Tôn, thì bây giờ Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, đúng không? Giáo lý á, thì nằm ở trong tủ, thì thôi bây giờ chư tăng, phải không? Mà nói thật luôn á, là quý Phật tử cũng đã từng nghe pháp của Hòa Thượng Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu, tức là những quý thầy lớn trong Tông Bông rất là nhiều. Cho nên sẵn dịp đây tôi xin chia sẻ cho quý Phật tử cái bộ Kim Cang Bát Nhã. Thì sở dĩ mà cái bộ này gọi là bộ kinh đại thừa, bộ kinh tối thượng thừa, nó có những đặc điểm sao? Quý Phật tử nhớ lại, trong suốt 49 ngày đêm ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Đức Thế Tôn chứng quả vị vô thượng. Mà chứng cái quả vị vô thượng rồi, trong cái thiền định sâu thẳm, Đức Thế Tôn nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày. Mà nói cái bộ kinh này rồi đó, thì Đức Thế Tôn thấy là chỉ có các hàng Bồ Tát, tức là hàng Bồ Tát thập địa trở lên á, thì mới thấu hiểu. Còn các hàng phàm phu, hay nói khác hơn là các hàng thanh văn trở xuống á, thì giống như là như gì? Giống như là người mà điếc, không có thể nào nghe lọt những cái bộ kinh này. Bởi vì trong kinh Hoa Nghiêm nói về pháp giới duyên khởi, nói có cái câu này chẳng hạn như là càn khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử chung. Tức là càn khôn là gì? Càn khôn tận thị mau đầu thượng, tức là trời đất á. Chẳng hạn như mình thấy là trời đất bao la, nhưng mà chỉ đâu? Mình nói cho dễ hiểu là chỉ trên cái sợi tóc của mình. Nhật nguyệt gì? Nhật nguyệt là mặt trời mặt trăng nằm ở trong hạt cải. Mình tin không? Quý tử tin không? Bởi vì sao? Bởi vì sở dĩ mà quý Phật tử tuy rằng ngồi kế bên mà mình không có thấy nhau. Tại sao mình không thấy nhau? Bây giờ mình càng học mình thấy cái kinh của Đức Phật rất là lý thú. Mà khi nào quý Phật tử nghe kinh Pháp Hoa diễn tả, khi Đức Thế Tôn phóng ánh sáng giữa chặng mày, thì chúng sanh mới gặp nhau được. Còn thật ra bây giờ quý Phật tử ngồi không gặp nhau. Tại sao không gặp nhau? Mình nói thật luôn, nhiều khi mình ở trong một gia đình, vợ chồng con cái ở chung một nhà mà chưa từng bao giờ gặp nhau, tin điều đó ai tin? Ở chung mà không gặp nhau, vì sao? Bởi vì cái ngã nó trang hòa, phải không? Còn đằng này nếu mà chúng ta dung thông cái ngã, gọi là sự vô ngại pháp giới rồi đó, thì tự nhiên thông suốt, thấy hết tất cả các cõi. Vì sao? Vì không có cái ngã nó trang hòa, đúng không vậy? Đó, cho nên qua cái phần này mình thấy những cái bộ kinh Đức Phật diễn tả rất là uy diệu. Vì Đức Phật thấy được rằng tất cả mọi con người chúng ta tuy rằng mang cái thân phận hình hài này, nhưng mà toàn bộ là rỗng không hết. Bây giờ khoa học nó chứng minh á, nó chứng minh là cái ông là ông bác sĩ, phải không? Và cái ông ăn mày, hai người bình đẳng. Tại sao bình đẳng? Vì họ phóng một cái kính vào, họ thấy là toàn là một cái từ trường, gọi là một cái đám mây nguyên tử. Thật ra con người mình có gì hết. Cho nên có một câu chuyện đó, có một cái ông nhà bác học người Anh, ông qua gặp một cái nhà sư Miến Điện. Ông nói là gần đây khoa học mới khám phá ra là những cái đồ vật mình á là giống như một cái đám mây rỗng. Thì cái vị thiền sư này nói là Đức Phật của chúng tôi và tôi biết lâu rồi, chứ không phải mới đây. Mới tại sao biết? Thì cái vị thiền sư nói, nếu mà vật chất không có rỗng á thì nấu cơm không bao giờ chín, hay không? Vì sao? Vì vật chất rỗng cho nên mình nấu cơm lửa đó chín cơm, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này để cho chúng ta thấy rằng thân phận của mỗi con người chúng ta là rỗng không, không có một vật nào hết. Mà sở dĩ mà chúng ta bám vào, chúng ta đau khổ vì chúng ta chưa gì chưa trang bị bát nhã, phải không? Do đó cái tinh thần của bát nhã, quý Phật tử nghiệm lại nè, trong suốt 49 năm Đức Phật thuyết pháp, chia ra năm thời. Thời thứ nhất là 21 ngày nói kinh Hoa Nghiêm, thì Đức Thế Tôn thấy là chúng sanh không có hiểu rồi, cái Đức Thế Tôn mới do dự chuẩn bị nói thôi bây giờ chúng sanh á, thì căn tánh á, thì sao? À, căn tánh thì ám độn, à, phần nhiều á, thì đa dục khác ái, mà giảng bộ kinh ai hiểu, à, thôi bây giờ nhập Niết Bàn sướng hơn. Chứ nhiều khi mà quý Phật tử mà thấy mình đi giảng lại dưới ngủ hết sao giảng, thấy không? À, cho nên Phạm Thiên Sabati ba lần thưa thỉnh Đức Thế Tôn, nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, tuy rằng con mắt của chúng sanh á rất là nhiều bụi bặm, nhưng là có những chúng sanh á còn rất ít bụi bặm, xin Thế Tôn, thỉnh cầu Thế Tôn xuống. Cho nên Đức Thế Tôn mới quyền biến phương tiện, chia ra ba thừa 12 phần giáo, trong suốt 12 năm nói kinh A Hàm. Kế là gì? Kế là muốn dẫn dắt các hàng thanh văn qua các hàng đại thừa, thì Đức Phật nói kinh Phương Đẳng. Rồi kế lại nữa, Đức Phật nói kinh Bát Nhã rầm rã suốt 22 năm trường. Bởi vì sau khi mà Đức Phật dựng lên tất cả các tướng, thì qua cái phần Bát Nhã thì phá sạch hết tất cả các tướng. Mà phá sạch hết tất cả các tướng rồi, sợ chúng sanh nó chấp vào cái không, cho nên 8 năm sau Đức Phật mới nói kinh. Kinh gì? Kinh Pháp Hoa chỉ cho tri kiến Phật, kinh Niết Bàn chỉ cho Phật tánh. À, cho nên qua cái phần này để chúng ta thấy được rằng ngày hôm nay quý Phật tử có rất gọi là duyên rất là sâu. Tại sao tôi nói duyên rất là sâu? Bởi vì khi nói kinh Bát Nhã, tôn giả Tu Bồ Đề nói: bạch Đức Thế Tôn, kinh này nói ra thì chúng sanh tin ông. Thì Đức Phật nói: ông chớ nói như thế, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn khoảng 500 năm đó, thì những cái bộ kinh này các chúng sanh ở cõi này rất là thích nghe, rất là ưa thọ nhận. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị qua cái bộ kinh Bát Nhã này. Mà trước tiên mà muốn qua những cái bộ kinh này thì chúng tôi kể lại những cái sự tích cảm ứng về cái bộ kinh Bát Nhã. Đó. Tức là trong kinh Tạp Ký nói về sự cúng dường vi diệu, cảm ứng đến mười phương chư Phật, tức là cúng dường kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Tức là sau khi mà Pháp Sư Huyền Trang đi suốt 16-17 năm, tức là mình coi phim Tây Du Ký đó, qua bên Ấn Độ đó, Ngài thỉnh một số kinh về. Sau khi Ngài thỉnh những bộ kinh này về Trường An, thì vua Đường Thái Tông, tức là Lý Thế Dân á, ông sắc chỉ đến cái điện Diên Thọ để mà thiết lễ cúng dường những cái bộ kinh này. Và sau khi cúng dường xong rồi đó, thì Ngài mới lập ra một số những vị cao tăng để mà dịch những cái bộ kinh này. Thì sau khi mà treo Tràng Quan Bảo Cái rồi đó, thì lúc ấy nhằm ngày 30 tháng 10 năm Lâm Sóc thứ 3, thì khi mà lễ kinh á, từ điện Túc Thành sang điện Duyên Thọ để mà giảng và tụng tâm đại hội á, thì bất ngờ kinh Kim Cang Bát Nhã phóng ánh sáng chùm khắp gần xa, trời mưa qua màu rất là đẹp, lại có mùi hương thơm á, trong cái bộ Bát Nhã thoang thoảng bay ra. Đó. Thì lúc này á, Pháp Sư Huyền Trang mới bảo đệ tử rằng: vì trong kinh nói rằng ở phương này, tức là ở phương này là ở cõi Ta Bà này nè, có rất nhiều người ưa thích Pháp Đại Thừa, nếu hàng vua quan và bốn chúng biên chép thọ trì đọc tụng truyền bá kinh này á, thì sau khi chết thì chắc chắn được sanh lên cõi trời. Tức là mình biên chép nè, mình đọc tụng nè, rồi mình giảng nói nè, rồi mình trong lúc mình nghe, chẳng hạn như bây giờ chiều nay mình nghe cái bộ Kim Cang Bát Nhã này, mình nói lỡ thôi nha, lỡ cái tối về mình ngủ cái mình đi luôn á, chắc chắn được sanh lên cõi trời. Sau khi mà hưởng cái vui ở cõi trời xong rồi đó, thì chắc chắn là người này được thọ sanh trăm cõi người, gặp Phật Pháp, được cái tháng duyên tu tập, được giải thoát, chứng vào con đường Niết Bàn, tức là được lợi ích như thế. Ở đây quý vị tử có tin không biết? Tin không? Vì có lời quan này nên ta nói cho các ông được rõ, à, tức là ngài Huyền Trang mới nói cho các đệ tử đó. Thì đêm đó vị Di Na ở chùa Ngọc Hoa là Sa Môn Tịnh Chiếu mộng thấy giữa hư không có 1000 vị Đức Phật hiện ra, khác miệng đầm lời tán thán kinh Kim Cang Bát Nhã. Đó, nói như thế này: Bát Nhã sâu màu mẹ chư Phật, trong Tu Đa La vào bậc nhất. Tu Đa La tức là kinh đó, à, nói tóm lại là trong kinh là bậc nhất đó. Nếu được kinh nào đồng với đây sẽ đắc vô thượng chánh đẳng giác. Tức là sau khi mà mình nghe, mình tụng, mình đọc, mình tu tập, mình chứng nghiệm rồi đó, thì chắc chắn là mình sẽ thành Phật. À, biên chép thọ trì đọc tụng chiền, một hương một hoa đem cúng dâng, người này ít có hơn U Đàm, người này quyết dứt đường sanh tử. À, tức là 1000 vị Phật nói một bài kệ này, à, khác miệng mà đồng lời, thấy không? Tức là 1000 vị Phật đồng tuyên dương cái pháp Bát Nhã. À, vì sao? Vì Bát Nhã sau màu tức là mẹ chư Phật. Bởi vì trong kinh Bát Nhã nói ba đời 10 phương chư Phật cũng từ Bát Nhã mà ra, phải không? Nếu mà quý Phật tử mà tu mà không có Bát Nhã thì sao tu? À, cho nên phải nhờ Bát Nhã. Do đó quý Phật tử thấy không, trước mình ăn cơm xong mình phải làm gì? Tụng Bát Nhã, đúng không? Trước khi mình tụng sám hối cũng tụng Bát Nhã, sau khi mình ngồi thiền xong cũng tụng Bát Nhã, phải không? Để mình làm gì? Để chúng ta kết cái nhân thật là sâu với Bát Nhã đó. Kệ còn rất là dài, à, không có tiện nói. À, tỉnh giấc Sa Môn Tịnh Chí mới thực lại điềm mộng cho thầy mình, tức là pháp sư Huyền Trang đó. Thì pháp sư Huyền Trang nói như thế này: đó là điềm chứng minh trong kinh có nói 1000 Đức Phật hiện ra trong bộ Đại Bát Nhã, à, tức là trong Kim Cang Bát Nhã đó. Đó là câu chuyện thứ nhất. À, rồi tôi kể câu chuyện thứ hai, tức là đời nhà Tống có Sa Môn Thích Đạo Tuấn, ông chuyên tu tịnh độ, à, tức là niệm Phật Tam Muội đó, không ưa các hạnh khác. Bấy giờ có một vị tăng tức là Cùng Liêu, à, tên là Thường Mẫn. Một hôm á, à, cái vị mà Sa Môn Thường Mẫn này mới đến người bạn mình nói như thế này: Đức Phật thường ca ngợi kinh Bát Nhã, bởi vì kinh Bát Nhã là mẹ của 10 phương chư Phật, tại sao thẳng tửng? À, thì Sa Môn Thích Đạo Tuấn nói như thế này: tôi chuyên tu niệm Phật, đâu có rảnh thời gian mà tụng đọc biên chép. À, rồi Thường Mẫn mới nói: Bát Nhã là đường thẳng tắt đến Đại Bồ Đề, cũng có công đức cần thiết đến cái sự vãng sanh, mà tại sao thầy không tụng? Thì lúc này Sa Môn Đạo Tướng mới nói là: tôi không có cần tụng, chỉ 6 chữ, à, gọi là Lục Tự Di Đà là đủ, phải không? Vì nếu mà sanh lên tịnh độ thì đầy đủ hết tất cả rồi, thì đâu cần nghe Bát Nhã, đâu cần tụng Bát Nhã nữa. À, thì tối đêm đó cái Sa Môn Thích Đạo Tuấn nằm mộng thấy qua cái biển thật là lớn, mà biển lớn ở trên quang được, thì bỗng nhiên ông thấy một chiếc thuyền rất là lớn, trên chiếc thuyền có 3 vị đồng tử cầm cờ phướng. À, cho nên ngài mới quẩy tay, ngài nói là cho tôi qua đò chứ, cho tôi quá giang qua cái biển này. Thì 3 vị đồng tử mới đồng nói: thầy không tin thuyền thì làm sao mà qua biển khổ được. À, thì lúc này Sa Môn Thích Đạo Tuấn mới hỏi: thiền là gì? À, hỏi thiền là gì? Thì 3 vị đồng tử mới nói: thiền chính là Bát Nhã. Thầy không tin Bát Nhã thì dầu cho thầy lên chiếc thuyền này thì ra giữa biển đó, thiền nó cũng chìm. À, nói xong cái tự nhiên chiếc thuyền biến mất. Và trong giờ phút đó cái thầy tỉnh giấc luôn, mồ hôi ướt áo hết. Thì sáng dậy thầy bán những cái vật dụng của mình hết, rồi bắt đầu thỉnh cái bộ Bát Nhã về, rồi ngày đêm chuyên trì tụng Bát Nhã đó. Rồi bây giờ tôi xin kể câu chuyện thứ ba nữa. À, tức là có một vị Sa Môn từ Thiên Trúc, à, ngài chuyên đọc tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, hằng đêm có các chư thiên đều xuống dùng nước cam lồ ở cõi trời cúng dường, tức là khi mà Ngài tụng kinh Kim Cang đó thì chư thiên đến, đến họ cúng dường. Cho nên qua cái phần này quý Phật tử nói sao con tụng mà con thấy Phật chư thiên gì hết, thấy không? Có gì không? Nói sao thầy giảng thì có chư thiên xuống cúng dường, mà tại sao con thì không thấy chư thiên cúng dường? Thì lần lần quý tử sẽ thấy cái sự sâu màu. Thì Sa Môn nhân đó mới hỏi, trên cõi trời có kinh Kim Cang Bát Nhã chăng? Tức là Sa Môn mới hỏi là trên cõi trời có Kim Cang Bát Nhã chăng? Đáp, có và còn rất nhiều loại kinh khác nữa. Thì Sa Môn mới hỏi, đã có kinh Kim Cang Bát Nhã, tại sao các ông còn xuống đây nghe pháp? Thì chư thiên mới đáp, chúng tôi vì kính pháp nên mới xuống. Lại nữa, kinh Bát Nhã trên cõi trời á là do chư thiên truyền miệng nói ra. Tức là trong lúc mà Đức Thế Tôn giảng Bát Nhã đó, thì ông vua trời đã thích ông xuống nghe, ông nghe ông nhớ lại cái lời ông ghi chép. Tức là cõi trời cũng có Bát Nhã mà do chư thiên nói ra. Còn ở cõi nhân gian này, kinh Kim Cang Bát Nhã chính là ghi lại lời của Đức Phật nói. Cho nên sao quan trọng hơn, đúng vậy đó. Sa Môn mới hỏi nè, trên trời có ai thọ trì Kim Cang Bát Nhã chăng? Đáp, chư thiên phần đông á đắm say theo sự màu nhiệm, hưởng cái ngũ dục ở cõi trời, không có ai trì nổi kinh Kim Cang. Quý Phật tử mà sanh đó là quên Kim Cang, quên Bát Nhã hết, phải không? Giống mà quý Phật tử mà qua Canada, mà qua Pháp, qua Mỹ, qua bên Úc rồi đã sướng quá. Bởi vì thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì mình làm suốt, cái còn thứ nhật làm gì? Chẳng lẽ mà nghe Bát Nhã nữa, thôi đi tránh biển, phải không? Cho nên tôi thông cảm Phật tử bên đó lắm. Tôi nói là Phật tử ở bên Việt Nam còn đi nghe kinh nghe pháp, còn Phật tử ở các nước bên đó rất ít, họ rất ít nghe pháp, bởi vì họ nói là làm suốt rồi, chỉ có ngày chủ nhật, phải không? Cho nên tôi đi giảng rất là nhiều chỗ, nhiều nơi, tôi thấy là những cái nước nào mà sung sướng quá thì rất là khó tu, huống chi cõi trời nữa. Đó, trong kinh diễn tả lại mà ông Ông Kỳ Bà đó, ông làm cái nghề thầy thuốc rất là giỏi, ông chữa bệnh cho Đức Phật và tăng chúng được cái phước thù thắng, cái ông sanh lên cõi trời thứ 33. Ông lên cõi trời xong rồi đó, cái một hôm cái tăng chúng cái này ăn uống không có tiêu, thì Đức Phật nó sai Tôn giả Mục Kiền Liên lên nói là bây giờ dùng cái thuốc gì trị. Cái Tôn giả Mục Kiền Liên quẳng thần thông lên, vừa quẳng thần thông lên thấy ông cởi cái con ngựa, sáu con ngựa kéo ông từ sai nè. Mà ngày xưa ở dưới cõi này á là ông thầy thuốc Kỳ Bà này với Tôn giả Mục Kiền Liên là bạn thân với nhau. Mà ông vừa thấy Tôn giả cái ông giơ tay cái ông lên xe ông chạy, thì Tôn giả Mục Kiền Liên mới quặn thần thông kéo chiếc xe lại hỏi, mà xưa dưới này tôi ông thân lắm, mà tại sao lên đây ông thấy tôi ông chào cái ông chạy vậy? Ông không hỏi một câu nào hết. Thì ông Kỳ Bà nói là, nói thật với ngài, vì ngài thân với tôi mới lịch sự là tôi giơ tay tôi chào, chứ người khác tôi không chào. Hỏi tại sao? Bởi vì nếu mà chỉ cần chậm một giây á thì mất đi cái sự mà ngũ dục của cõi trời. Bởi vì ngày hôm nay là ông đến cái chỗ của cõi trời gọi là cái vườn ái lạc đó. Mà cái vườn ái lạc là trong kinh mà quý Phật tử lập là diễn tả, nghe xong rồi bảo đã mình tu có nhiều người thích lên cõi hết lắm, thấy không? Nó gấp trăm vạn lần cái cõi ngũ dục thế này luôn. Gọi là cõi ngũ dục là gọi là thường nhất á. Mà người nào mà tu mà cái phước lực rồi đó nha, chẳng hạn như sanh lên làm mà chư thiên nam á, quý tử biết tại sao người ta hay phát điện làm chư thiên nam không? Có những người họ ngồi coi trong kinh có cái ông này, sau khi mà ông nghe diễn tả rồi bắt đầu ông phát tâm ông cúng dường hơn ngày xưa luôn. Tôi hỏi sao mà ông cúng dường nhiều như thế hơn ngày xưa? Ông nói là con nghe quý thầy giải thích rồi con về con lật cái bộ kinh nó ra, con thấy Đức Phật diễn tả là nếu mà mình bố thí, mình cúng dường, mình giữ giới rồi được thanh tịnh á, tức là thân khẩu ý được trang nghiêm thanh tịnh á, thì chết sanh lên cung trời 33 được làm thiên tử, thì có 1000 chư thiên. Chư thiên gì? Có gì? Tức là có 1000 thiên nữ hầu hạ. Quý tử thấy được không? Làm phước mong cầu lên cõi trời để làm gì? 1000 thiên nữ hầu hạ. Đó, quý tử thấy rất là kỹ. Mà quý Phật tử lên cõi trời đó rất là lạ nha. Chẳng hạn bây giờ cái nhà của mình ở đây, nhà mình ở đây, Thì nếu mà quý Phật tử mà có cái nhân duyên với cái vị chư thiên đó rồi đó, thì mình chết cái mình tái sanh lên ngay cái chỗ mà cái thư phòng của cái ông chư thiên nam đó. Mà một ngày như thế vậy là có rất nhiều chư thiên nữ họ làm cái phước thiện nè, họ chết gọi là quá sanh. Hiện bây giờ quý Phật tử thấy á, mà làm phước thiện mà thù thắng vừa chết một cái tắc thở gọi là quá sanh, mình có mặt trên cõi trời đó liền. Mà đặc biệt nhất hay cái điểm là khi mà mình lên cõi trời đó rồi á, thì anh em ruột á tự nhiên không bao giờ gọi là gặp nhau, tức là giao cảm á, họ biết liền, họ biết người này là anh mình hay là em mình hoặc là cha mẹ mình đó. Cho nên là qua cái phần này, cho nên những người mà tu tập mà cầu phước báo đó, thì bây giờ là quý Phật tử thấy có một số người Phật tử hay cầu phước báo để sanh thiên đó, thì ta nói là thọ đánh say ngũ dục cho nên đọc kinh Kim Cang được, ở ba châu kia cũng rất là khó tu, tức là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cù Lô Châu, còn ở cõi mình gọi là gì, Nam Thiện Bộ Châu. Người Nam Thiện Bộ Châu căn cơ đại thừa thành thục rồi, tức là ai mà sanh về cõi này toàn hạt giống đại thừa không mới sanh về cõi này. Còn thôi là quý Phật tử sanh về Đông Thắng Thần Châu nè, Bắc Ngu Bắc Câu Lô Châu, rồi Tây Ngu Quá Châu, những cái châu đó là hưởng cái phước báo thù thắng mà không có kinh điển, mà cũng không có chư Phật, không có các vị Bồ Tát luôn. Nếu mà quý Phật tử mà sanh về ba cõi đó là thua luôn nha. Không gặp Phật pháp, không gặp thiền viện gì hết. Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thiền viện Trúc Lâm Hoàng Thường Chiếu gì đó, không có gặp. Không? Mình là may mắn, bây giờ mình đi đâu cũng gặp thiền viện hết, cũng là may mắn. Không? Đó, sanh về cõi này rất là may mắn. Căn cơ đại thừa thành thục nên có thể thực hành bát nhã, dứt nguồn gốc khổ. Sa môn lại hỏi: hộ trì người tụng kinh Kim Cang bát nhã này chỉ có các vị mà thôi ư? Tức là sa môn mới hỏi là một khi mà những người mà hộ trì, những người mà tụng đọc kinh Kim Cang bát nhã đó thì có mấy vị thôi ư? Thì chư thiên mới nói: thưa tôn giả, có đến 80 ức chư thiên xuống nhân gian ủng hộ người trì kinh bát nhã. Tức là không phải là ít đâu nha, có bao nhiêu? 80 ức chư thiên, vì mình tính ra đi. 80 ức chư thiên mà tại sao trong lúc mình tụng kinh bát nhã mình gặp? Như vậy Phật có hư dối không? Có không? Bây giờ cái lý hơi sâu một chút. Có không? Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử tụng kinh Kim Cang bát nhã, mình không duyên những vọng tưởng điên đảo nữa, thì những cấu nhiễm phiền não nó rơi rụng, tâm mình nó rung động, tâm mình cảm thấy nó khinh an, thì đó là chư thiên đến hộ trì cho mình, đúng không? Đó, cho nên mình phải hiểu điểm đó nha. Tức là ngay trong giờ phút đó, bao nhiêu cù cạn tâm thức, như thiền sư Huyền Giác nói á, chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, tức là rớt trong cái cảnh giới này rồi đó, thì sao? Sẽ gặp 80 ức chư thiên xuống nhân gian. Bởi kinh này là mẹ của 10 phương chư Phật, sanh ra các vị Phật, nên chư thiên dù nghe được một câu cũng kính trọng người đọc tụng như là Phật, không dám bỏ qua. Tức là chư thiên này nói là khi mà mình đọc tụng kinh Kim Cang đó thì các vị chư thiên này coi mình giống như Phật, cho nên không dám bỏ qua, rất là kính trọng. Đó, nói về cái sự vi diệu trong cái phần bát nhã đó. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần tiếp. Tức là gần đây có một số học giả và có một số những người tu tập nói rằng kinh Đại Thừa không phải là Phật nói, mà kinh Đại Thừa này chính là các hàng Bà La Môn ngoại đạo nói để mà vĩ hoại Phật pháp. Thì gần đây ấy, tình cờ chúng tôi tìm tòi trong cái tục tạng, thì trong cái tục tạng đó có một cái bộ kinh gọi là kinh Trang Nghiêm Đại Thừa Luận. Thì trong cái phần chữ Hán thì đây chúng tôi tạm dịch ra, tức là tình cờ chúng tôi giảng cái bộ kinh Kim Cang này thì tình cờ chúng tôi gặp được, thì bây giờ tôi ghi lại để tôi đọc lên cho quý Phật tử. Cho nên qua cái phần này là ngộ một điều nha, cái duyên tôi cũng rất là may mắn nè. Ngày xưa mà tôi chuẩn bị giảng 4 cái bộ lực á, thì cái tập tôi á, là giảng là phải giảng cho đến nơi đến chốn. Cho nên chiều lại sau khi mà xả thiền xong rồi đó, tôi tản bộ ra cái thư viện của Trúc Lâm á, tôi lục. thì bất thình lình cái tôi lục được một cái bộ tỳ ni dày vậy nè, mà trong cái phần trong nằm ở trong cái tục tạng chữ Hán đó. Thì cho nên có một số người họ hỏi là tại sao tôi dạy bốn bộ lực á, có những mẫu chuyện mà họ không thấy nằm đâu hết, thì chính là nằm trong cái bộ tục tạng chữ Hán tôi dịch ra. Đó là cũng là cái duyên may mắn của chúng tôi. Thì gần đây chúng tôi chuẩn bị giảng những cái bộ kinh đại thừa, ngày xưa tôi cũng thắc mắc lắm, nhưng mà gần đây á, thì sau khi mà lục ra rồi á, thì tôi thấy là kinh điển đại thừa nếu mà không phải Phật nói á, thì kể cả mà tổ luôn nha, tổ nha, tổ sư mà Bồ Tát thạch địa luôn, Bồ Tát đẳng giác luôn nói cũng được, mà huống chi là bà La Môn ngồi đạo sao nói, phải không? Kể cả như là các hàng Bồ Tát đẳng giác luôn nói cũng được luôn đó. Cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được rằng kinh điển đại thừa là từ kim khẩu Đức Phật nói ra, chứ không phải là bà La Môn ngồi đạo gì hết đó. Thì đây tôi đọc lên cho quý tử thấy nè: Thánh Từ Thị dùng bảy nhân duyên để chứng minh kinh điển đại thừa là do Phật nói. Bây giờ quý Phật tử biết Thánh Từ Thị là ai không? Ai? À, Thánh Từ Thị là Bồ Tát Di Lặc đó, nói không? Thánh Từ Thị. Một nè: vì trước đó Phật không thọ ký, nếu kinh điển đại thừa là do những người khác sau khi Đức Phật diệt độ muốn phá hoại chánh pháp mà nói ra, thì tại sao Thế Tôn không dự ký trước như Ngài từng dự ký các việc bố ý sẽ xảy ra? Phải không? Bây giờ Đức Phật biết là ba thời quá khứ hiện tại vị lai, thì tại sao Đức Phật không thọ ký trong các kinh điển là các ông biết không, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, kinh điển đại thừa là ngõ đạo nói, mà tìm hết các những bộ kinh bốn bộ A Hàm luôn, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, những bộ kinh đại thừa lớn cũng không bao giờ thấy Đức Phật thọ ký, phải không? Thì như vậy Đức Phật không thọ ký thì biết rằng kinh điển đại thừa chính là lời của Đức Phật nói. À, hai, vì vốn cùng lưu hành, tức là kinh đại, kinh tiểu từ trước đến nay cùng lưu hành, vậy thì làm sao biết riêng kinh điển đại thừa không phải là Phật nói? Tức là cùng lưu hành mà, phải không? Cùng lưu hành kinh đại thừa, kinh tiểu thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, thì tại sao nói kinh này phải Phật nói? Đó là cái phần thứ hai. Thứ ba, vì không phải cảnh giới của người khác, giáo lý đại thừa rộng lớn rất là sâu, không phải là cảnh giới của các hàng ngoại đạo tư lường mà biết được. Kinh này tại sao mà ngoại đạo sao biết được? Đó, cho nên rất là kỹ. Đó là giáo lý đại thừa rộng lớn sâu màu, mà cảnh giới ngoại đạo á, mình nói thật luôn, nó còn suy nghĩ đến nữa, mà tại sao nói ra những kinh này? Cho nên sau khi mà sau khi mà Ngài Thế Thân á, Ngài quyết ra 500 bộ luận để mà chỉ trích về kinh đại thừa, mà Ngài có người anh ruột tên là Ngài Vô Trước Đại Sư. Vô Trước Đại Sư rất là giỏi. Ông biết là người em mình mà nếu mà phỉ báng kinh đại thừa chắc chắn chết, sẽ bị rớt xuống ba đường khổ. Cho nên ông mới dùng, Ngài mới dùng phương tiện, cái một hôm cái Ngài gửi bức thư đến cho người em, Ngài nói là ngày xưa anh phát nguyện trước Tam Bảo là tụng đọc những bộ kinh đại thừa, mà bây giờ anh bệnh, anh sắp chết rồi, mà nếu mà anh không có tròn cái bản nguyện á, thì anh không bao giờ nhắm mắt. Thôi bây giờ em mà có thương anh á, thì thôi đến tụng dùm anh những cái bộ kinh đại thừa. Thì người em tuy rằng không có đồng quan điểm với người anh ruột của mình, tức là Ngài Vô Trước Đại Sư á, nhưng mà hai anh em sống rất là thương với nhau, cho nên Ngài Thế Thân á, mới khăn gói lên đường đến đến tinh xá của Đại Sư Vô Trước. Trong những cái đêm dài thanh vắng thì Ngài Thế Thân tụng kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, rồi kinh Pháp Hoa, tụng đến đâu á, lông tóc dựng ngược hết. Rồi mới cảm như thế này: nếu mà không phải Phật nói á, thì kể cả hàng Bồ Tát lên đẳng giác nói cũng được luôn, mà tại sao xưa giờ mình giống như cái người mù chỉ trích kinh điển đại thừa? Sau khi mà tụng hết những bộ kinh đó xong rồi, cái ngày đến ngày quỳ trước người anh á, ngày cầm một con dao, cầm dao ngày lê cái lưỡi ra, ngày nói đó: em dùng cái lưỡi này chỉ trích kinh điển đại thừa, thì sau khi mà được anh phương tiện chỉ dạy rồi đó, em mới biết rằng kinh điển Đại Thừa do Phật nói, để mà tạ tội cái lỗi này chỉ có một điều duy nhất là cắt lưỡi mà sám hối thôi, còn ngoài ra không có cách gì khác hết. Cầm dao lên cắt lưỡi đó. Cho nên gần đây quý Phật tử mà không hiểu là cái nghe người ta nói sao cái mình nói gì là cũng chết, phải không? Kể cả như Ngài Thế Thân rất là giỏi, Ngài viết 500 bộ luận chứ không phải chuyện đơn thuần. Cắt lưỡi để mà tạ tội. Thì lúc này ông anh nói là ngày xưa em dùng 3 tấc lưỡi phỉ báng Đại Thừa, thì thôi bây giờ em dùng lại 3 tấc lưỡi ca ngợi Đại Thừa, phải không? Thì mới sám hối được. Nói như thế xong rồi thì quả tình Ngài Thế Thân sau khi mà được người anh chỉ dạy, Ngài rộng truyền pháp môn Đại Thừa, Ngài viết 500 bộ luận Đại Thừa, tức là gọi là Ngài là Thiên Thân Bồ Tát đó. Thiên là Ngài, 500 bộ Tiểu Thừa, 500 bộ Đại Thừa, gọi là Thiên Thân Bồ Tát. Quý tử thấy không? Cho nên là cái phần này nói là nếu mà hàng ngoại đạo á thì không bao giờ biết đến, trong kinh luận của họ chưa từng nói đến giáo lý Đại Thừa. Tôi coi rồi, 4 bộ Vệ Đà tôi cũng coi luôn, những cái bộ kinh lớn của bên hàng Bà La Môn ngoại đạo tôi coi hết, mà không bao giờ thấy nói về giáo lý Đại Thừa đó. Dẫu có nói cho họ nghe, họ cũng không bao giờ tin nhận. Cho nên kinh điển Đại Thừa chẳng phải là người không phải Phật đó, thì không bao giờ nói được đó. Thứ 4, vì nên công nhận nếu bảo giáo lý Đại Thừa do các đức Phật khác nói chứ không phải do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, thế thì giáo lý Đại Thừa là Phật nói, lẽ đó rõ ràng phải công nhận. Tức là bây giờ mình nói là kinh điển Đại Thừa không phải Phật nói. Hỏi tại sao Phật nói? Không phải Phật Thích Ca nói mà Phật Dược Sư nói, Phật Di Đà nói, thì Ngài nói là thì cũng phải là Phật, thấy không? Đúng không? Bây giờ mình nói là kinh này không phải là Phật Thích Ca nói mà Phật Dược Sư nói, thì Phật Dược Sư cũng là Phật, cho nên kinh này chính là Phật nói. Đó, 4. 5. Vì lẽ không có, nếu có chấp nhận có giáo lý Đại Thừa thời nên tin rằng giáo lý này là do Phật nói, vì ngoài kinh Đại Thừa thì không có giáo lý Đại Thừa. Nếu bảo không có giáo lý Đại Thừa thì giáo lý Thanh Văn Thừa thì cũng có luôn. Bây giờ mình nói là Đại Thừa không phải Phật nói thì Thanh Văn Thừa cũng có luôn, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ tôi nói thật quý tử nè, nếu mà hôm nào đó cái quý Phật tử thấy một cái ông thợ hồ, ông xây cái nhà rất là đẹp, mình về Sài Gòn mình thấy mà ông xây cái tầng thứ 3 đẹp lắm, cái mình về mình nói ông thôi bây giờ nè, nhà tôi ở Phan Thiết á, giờ tôi có tiền nhiều quá mà tôi thích cái tầng thứ 3 lắm, bây giờ ông xây giùm tôi đi, xây được không? Tôi mới chịu tầng thứ nhất, tầng thứ hai, mà xây giùm tôi tầng thứ 3 chắc ông đó ông rờ cái đầu mình liền, đúng không? Nói thằng này nó sắp khùng rồi, phải không? Sở dĩ mà có kinh điển Thanh Văn Duyên Giác thì lần đến Bồ Tát, tức là tầng thứ nhất, tầng thứ hai đến mới tầng thứ ba, phải không? Cho nên mình bài bác không có kinh điển Đại Thừa thì chắc chắn rằng Ngài Từ Thị nói Thanh Văn Thừa cũng có luôn đó. Vì ngồi Đại Thừa giáo thì quyết định không biết nương vào đâu để tu thành Phật hết, thấy không? Qua cái phần này quý tử sẽ thấy, bởi vì kinh điển mà A Hàm, hay nói khác hơn 4 bộ A Hàm, thì Đức Phật chỉ nói đến cảnh giới vô ngã thôi. Còn cái gì nữa? Còn chân ngã, chân thường, chân lạc, chân tịnh là nói về kinh Niết Bàn. Mà nếu mà mình không nương vào kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn á, thì tu cả đời luôn cũng thành Phật. Thế anh nói nè, nếu ngồi kinh điển Đại Thừa ra mà tu hành á thì quyết định không bao giờ thành Phật. Đó, cái phần này rất là rõ. Không Phật thì ai ra đời giảng giáo lý Thanh Văn Thừa? Đó, lần lần sẽ thấy rất là hay. Cho nên chỉ chấp nhận Thanh Văn Thừa giáo là Phật nói mà chê bai Đại Thừa giáo là không có đúng, mà nói gì không có đúng. Đó. Rồi thứ 6 là vì đối trị, những người y theo Đại Thừa giáo siêng năng tu hành đều có thể đạt đến chí vô phân biệt, có khả năng chính thức đối trị tất cả phiền não. Tức là nương kinh Bát Nhã mình mới đối trị phiền não được. Giống như cái chày kim cang, lần lần mình học bộ kinh Bát Nhã rất là hay. Thế nên tin kinh Đại Thừa là Phật nói. Đó. Thứ 7, vì nghĩa khác văn, giáo lý Đại Thừa ý thú rất là sâu sắc, không thể theo văn thủ nghĩa nói, rồi sanh tâm phỉ báng cho là không phải Phật nói. Do các lý như trên nên biết rằng kinh điển Đại thừa là thật, là Phật nói, như trong Luận Trang Nghiêm có bài tụng tóm tắt nghĩa như sau: trước chẳng ký cùng lưu hành, không phải cảnh giới khổ ngoại đạo, đồng công nhận có không có, đối trị và nghĩa khác văn. Tức là tóm kết lại những cái điều mà chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử biết chắc chắn rằng kinh điển Đại thừa này chính là do Phật nói đó. Rồi ngài, tức là Đại sư Vô Trước nói, người không tin giáo pháp Đại thừa có bốn nguyên nhân. Tức là quý Phật tử mà nghe cái bộ kinh này rồi cái mình tin thì đó là có bốn nguyên nhân chứ phải không? Một là gì? Một là không có chủng tánh rời xa chủng tánh Bồ Đề. Có nghĩa là sở dĩ ngày hôm nay mình tin nhận giáo pháp Đại thừa là mình có hạt giống Đại thừa từ kiếp trước. Rồi bây giờ nghe cái nhắc nhở lại, chẳng hạn bây giờ quý Phật tử thấy không? Ở đây trồng bông đó, bông gọi là bông hoa nhái đó, bông sâu nhái đó, mà tôi chỉ cần trồng một lần thôi nha, lần thứ hai mưa xuống không có trồng nữa mà tự nước mầm lên. Tại sao? Vì nó có hạt giống nằm dưới đất rồi, đúng không? Thì những người nào mà tin tưởng giáo pháp Đại thừa là đã có hạt giống gọi là chủng tánh Bồ Đề. Còn mình không tin á, mình nói tôi không tin, thì chẳng hạn bây giờ quý Phật tử thấy không, lúc mà chúng ta học lớp 1, lớp 2 á thì có sinh có đâu? Không, mình lên lớp lớn rồi bắt đầu mới có. Thì mình nói là nhiều đứa lớp 1 á, cái này không phải, cái này không phải là trong chương trình học. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa học lên lớp cao, đúng vậy không? Thì đây cũng vậy, sở dĩ mà chúng ta không tin tưởng kinh điển Đại thừa do Phật nói vì hạt giống Bồ Đề chúng ta không có. Còn những người nào mà tin tưởng giáo pháp đốn ngộ, hàng bây giờ mình tin tưởng giáo pháp đốn ngộ thiền tâm đi, là biết chắc chắn rằng ngày xưa mình tu nguyện pháp này, cái bây giờ nghe hòa thượng nói cái mình nhớ lại, đúng không? Nghe hòa thượng chỉ cần mà kích thích lại cái tự nhiên hạt giống nó sống dậy, chỉ cần một trận mưa. Cho nên người xưa ta nói sao, mưa xuân không cao thấp mà cành hoa có ngắn dài. Một trận mưa xuống á, có khi nào mà mưa nó là tôi mưa cho cái cây này cây kia không, mà chỉ cần một trận mưa xuống, nếu mà cây mà cây cổ thụ á thì nó hứng nước nhiều, mà cây nhỏ là sao, gãy hết, thấy không? Thì kinh điển Đại thừa nói ra, mà nếu mà quý Phật tử là cây cổ thụ á là hứng trọn hết công đức của Đại thừa, còn mà quý Phật tử là cây nhỏ thì ngã rạp hết. Cho nên nó là mưa xuân á thì không có cao thấp, mà cành hoa thì có ngắn có dài, thấy không? Tùy theo mình, phải không? Mình cái nhân duyên mình đến đâu thì bây giờ mình thâm nhập đến đó, chứ không phải là pháp không cao thấp, pháp có sai biệt, mà do người thì có sai biệt, pháp không có đốn tiệm mà người thì có đốn tiệm, thấy không? Đó, cho nên bằng cái phần này quý Phật tử phải hiểu đó. Thứ hai á là không có bản pháp rời xa thiện hữu tri thức, tức là mình tu tập mà không có người bạn nào mà giới thiệu mình tu tập gì hết, mà cũng không có gần gũi các bậc thiện hữu tri thức lớn chỉ dạy đó. Thứ ba là ít sức tệ, là chưa hiểu giáo pháp không của Đại thừa, tức là mình không có tin rằng, mình không có tin rằng ngay hoặc, ngay cái quận này, ngay hoặc tức là Phật, tin là quý tử tin đó. Bây giờ ngay cái chuông này có một Phật đó tin không? Mà kinh điển Đại thừa là sau khi mà quán chiếu thật sâu, nhìn thẳng trung tâm giác ngộ, gọi là thiền đốn ngộ, ngay hoặc tức là trơn. Gọi là gì? Trong thiền sư quyền giác đó là vô minh thật tánh tức Phật tánh, viễn quá không thân tức Pháp thân. Ai mà tin điều đó? Vì sao không tin? Vì trí tuệ mình ít quá, không có tin. Chứ thật ra là như thế đó. Thứ bốn, ít sức nhân tố, là đời trước không gieo trồng tự tánh thiện căn của các hạnh ba la mật, tức là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bệnh gieo đó. Do các nguyên nhân này mà sanh ra ý tưởng sợ hãi đối với diệu pháp sâu màu của Đại thừa, tức là mình không gieo trồng căn lành, cho nên bây giờ mình gặp Đại thừa cái mình quán, cái mình sợ là do mình, chứ không phải là do gì. Do pháp kệ tụng không tánh không bản pháp, ít tệ ít sức nhân, sợ pháp sâu màu này lùi mất Đại Bồ Đề, tức là mất đi hạt giống lớn đó. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần kế tiếp, tức là nương lên Đại thừa. Thì có bốn pháp thù thắng, tức là mình nương về cái pháp Đại thừa đó thì mình được bốn pháp thù thắng. Một là khắc tất cả chúng sanh, là muốn độ tất cả chúng sanh. Bởi vì nương nơi đại thừa mình tu tập để mình đón tận cái gốc phiền não, chứ không phải trên cành, trên lá, trên ngọn, mà bứng gốc cái phiền não rồi đó thì mới thành tựu quả vị vô thượng, thì độ khắp tất cả chúng sanh. Giống như một cái con thuyền lớn mà ra biển khơi, mà thuyền mình nhỏ quá chở bao nhiêu, cho nên phải cần thuyền lớn. Cần thuyền lớn cho nên nương đại thừa đó. Thứ hai á, là khắp tất cả các thừa, là hiểu biết rành rõ ba thừa. Quý Phật tử thấy một cái điểm này nè, tôi giảng lực cũng được, tôi giảng bốn bộ lực rồi đó, tôi giảng qua giáo pháp đại thừa cũng được, rồi tôi giảng gì nữa, bốn bộ A Hàm tôi đã giảng rồi, thì có nghĩa là mình tu theo giáo pháp đại thừa, mình tu theo giáo pháp đúng giáo, là mình bơi lội hết trong tất cả các sông ngòi, biển lớn bơi lội hết. Tức là trong những cái giáo pháp bốn bộ A Hàm, những cái bộ giới luật, tức là trong những kinh điển Đức Phật nói ra, thì đặc biệt nhất những người tu thiền đều bơi lội hết. Nhưng mà ngược lại đó, ngược lại, những người nào mà tu theo thanh văn thừa thì họ không dám bơi lội trong giáo pháp đại thừa, ngặt cái chỗ đó đó. Hãy như vừa rồi chúng tôi qua bên Miến Điện, họ hỏi cái gì ra hết tôi biết hết, tôi biết hết. Lúc đó tôi là thạng phương đó, tức là có 10 trưởng lão ra để mà tiếp chúng tôi, thì các ngài nói cái gì ra là chúng tôi biết rằng nằm ở đâu, nằm ở đâu. Nhưng mà đến khi mà chúng tôi nói về cái tinh thần mà thành tựu Phật quả vô thượng bồ đề thì họ không biết, họ không chấp nhận. Có nghĩa là mình được cái may mắn là mình bơi lội hết tất cả các sông ngòi, biển lớn mình cũng bơi lội luôn. Nhưng mà ngược lại, những người họ bơi lội những cái con sông ngòi thì không bao giờ họ dám bơi ra biển lớn. Trên đó nè, khắp tất cả các thừa là hiểu biết rành rõ ba thừa: thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Mình may mắn là mình bơi lội hết tất cả các giáo pháp, mình chứng nghiệp trong tất cả các giáo pháp. Còn những người khác họ không dám bơi lội, mà không dám bơi lội thì hay chỉ trích, phải không? Cũng giống như trong kinh Niết Bàn diễn tả đó, một hôm cái con rùa cái nó lên đất liền, nó chơi đúng một tháng, nó xuống gặp con cá hỏi bữa giờ anh đi đâu vậy. Thiện rùa nó chờ anh biết hồi xưa giờ tôi với anh ở dưới này, tưởng là ở dưới nước có cái này cái kia không, mà bất thình lình tôi lên bờ hết, tôi thấy nhà lầu nè, thấy xe hơi nè, thấy đủ thứ hết. Con cá nó anh dốc lên nè, anh nói dốc làm gì mà có chuyện đó. Thì con rùa nó giải thích cách mấy thì con cá nó cũng không có tin. Bởi vì sao? Vì con cá chưa từng bao giờ lên bờ. Vì con cá mà nó lên bờ nó sao? Chết. Mà sở dĩ con rùa nó ở dưới nước được, ở trên bờ được á, vì nó sao? Vì nó sao? Từ quý Phật tử biết, đúng không? Cho nên chúng ta được cái may mắn là kinh điển thanh văn thừa, kinh điển duyên giác thừa, kinh điển đại thừa, đến mức độ là tối thượng thừa bơi lội hết. Mình bơi lội mình mới giống như con rùa, phải không? Con rùa nó lên bờ rồi nó thấy gì? Nhà lầu, thấy xe hơi, thấy tủ lạnh, thấy đủ hết. Mà nó về nó kể với con cá, con cá nói anh nói dốc lắm, anh xạo lắm, anh xạo với tôi nha, anh nói dốc lắm, làm gì mà có chuyện đó. Thì Đức Phật nói cũng như thế, một người thể nhập Phật tánh, chứng nghiệm vào Phật tánh rồi thì người đó thấy là tất cả các pháp là Phật pháp. Thì nói ra những người mà chưa chứng, anh nói dốc không nha, tôi thấy cái nhà rõ ràng cái nhà mà làm gì có Phật đó, ví dụ như thế, thấy không? Thì ở đây nói cũng rất là kỹ đó. Ba là khắp tất cả các trí là thông đạt nhân vô ngã và pháp vô ngã. Tức là mình mà nương đại thừa là gì? Phá cái ngã rồi thì pháp phá luôn. Còn các hàng thanh văn phá cái ngã chấp, nhưng mà cái pháp chấp thì không phá được. Tại vì chấp có gì? Chấp có sanh tử, chấp có niết bàn. Sanh tử để tu lì, niết bàn để tu chứng. Tức là gì? Ngã thì phá nhưng mà pháp thì còn. Rất là rõ không? Cho nên ba cái phần này mình từ từ mình học rất là lý thú. Bốn, khắp tất cả tịch diệt là thể của sanh tử và thể của niết bàn, chỉ có một mùi vị thôi chứ không hai. Mà hàng thanh văn á là thấy sanh tử nó trói buộc mình, niết bàn là giải thoát, là tại sao mấy con này nó kỳ vậy, thấy không? Cho nên Đức Phật khẳng định luôn, trong các biển lớn chỉ có một vị, vị đó là vị gì? Vị mạng. Phật pháp của Như Lai chỉ có một vị, vị đó là vị gì? vị giải thoát. Ở đây cái gì nè? Sanh tử và niết bàn chỉ có một vị, vị đồng nhất. Vì sao? Thể tánh không thật. Cho nên người xưa nói sao? Nếu biết trần gian là quyển mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao, phải không? Vì sao? Vì phá được cái gì? Nhân ngã pháp đó. Lại có ba thứ dũng mãnh thù thắng của người tu theo đại thừa. Một là nguyện thù thắng dũng mãnh, là tức là mình nương đại thừa mình có. Thứ nhất là gì? Nguyện thù thắng dũng mãnh là khi quy y Phật rồi thì người này chỉ cầu quả, quả gì? Quả đại bồ đề, sanh nhiều quan hỷ và biết công đức thù thắng của sự nương tựa đó. Tức là sau khi mình quy y với Phật rồi chỉ có một điều duy nhất là tu thành Phật thôi, chứ không tu làm gì hết đó. Thứ hai, hạnh thù thắng dũng mãnh là khi khởi sự tu hành thì không lùi bước khắc phục trước những khổ hạnh khó làm. Tức là quý Phật tử hiểu nè, sau này cái mình nghiên cứu kinh điển, mình nghiên cứu các vị tổ sư rồi đó, thì quý Phật tử phải lấy ra một hạnh của tổ sư mình lập cái hạnh của mình. Chẳng hạn như có những vị lập hạnh là gì? Đến những cái chỗ đông người, các ngài lặng lẽ xuống, thấy cái gì dơ thì quát: ở đây tôi xuống tử làm cho tôi nha. Nói chắc ông này ông xuống làm không có. Đây tôi nêu lên cho quý tử thấy là có những các vị tổ sư họ đến những cái tùng lâm lớn á, gọi là ẩn thân họ làm những cái việc, chẳng hạn như quét dọn cầu tiêu, rồi xuống nhà bếp gặp cái gì dơ dọn dẹp cái gì đó, không? Rồi, tức là họ xả bỏ những cái công hạnh, làm những cái việc mà những người khác không làm, để mà khắc phục cái gì? Cái ngã của mình, chứ không có gì hết. Để dẹp đi cái ngã thì họ làm những cái công việc mà những người khác không làm. Đó, trên ba cái phần này quý Phật tử phải hiểu. Qua cái điểm này để tôi chia sẻ cho quý Phật tử, nói rằng chắc là ông thầy này ông nói thôi chứ ông làm. Mà ngày xưa chính tôi phát tâm dọn dẹp nhà vệ sinh ở Trúc Lâm, tôi phát tâm một năm. Mà quý Phật tử còn rửa chổi nha, còn chà nha, là tôi dùng tay không mà, chứ tôi không cần mà chà chổi hết, tôi dùng tay tôi làm luôn. Bởi vì sao? Ở đây là tôi không phải là cầu phước, mà nói thật luôn là lúc đó tôi bệnh quá, tôi bệnh khủng khiếp luôn. Bệnh đến mức độ mà có người nói là: thôi thầy ra đời đi chứ thầy tu, mà thầy bệnh quá thầy tu. Có những người nói vậy. Nhưng mà tôi lên tôi trình hòa thượng tội lắm. Bây giờ tôi nhớ ơn ngài lắm. Ngài nói để tôi sắp xếp chú vô thất sám hối. Mà tôi vô thất là 49 ngày hoặc là 3 tháng, là trong suốt 3 tháng là bệnh, tưởng là chết luôn. Cuối cùng tôi biết là đây là cái nghiệp chướng nhiều đời của mình, làm nó ngăn cản đường đạo, phải không? Ngày mà bây giờ mà quý Phật tử mà tu mà bệnh nhiều là chắc ngày xưa chắc mình làm tướng, làm quân, làm gì giết người ta nhiều, đúng không? Mà giết người ta nhiều tức là mang cái nợ nần. Thì bây giờ mình tu rồi á, có chút ít nó đòi. Thì bây giờ chỉ có phương pháp đó thôi. Giờ tôi phát tâm đúng một năm luôn, chà bằng tay luôn. Bây giờ quý Phật tử thấy tôi khỏe không? Nhờ dọn dẹp cầu tiêu á. Đây tôi suối tự làm nha. Tôi có suối. Cho nên qua cái phần này quý Phật tử sẽ thấy đó. Thấy cái nào mà dơ giấy cái mình dọn dẹp là phước dữ lắm á. Hoặc là quý Phật tử thấy ai mà bỏ dép á, nó văng một đường văng ngã cái mình sắp lại. Cái hạnh nào cũng là hạnh Phật hết, mà không có ai làm được nha. Có những người mà bố thí cúng dường nhiều thật, nhưng mà những cái hạnh nhỏ mà làm thì không có bổ túc ba la mật. Những cái hạnh nhỏ đó nó kết tụ lại. Bốn biển đại dương mà sở dĩ mà sâu rộng là nhờ sông ngòi đổ về. Cái núi mà Thái Sơn sở dĩ mà nó cao lớn vì nó nhờ những hạt sỏi mà nâng đỡ lên, chứ không phải một chuyện thường đâu. Ba la mật đầy đủ rồi là phải nhờ những cái việc nhỏ nhặt này đó. Ba quả thù thắng dũng mãnh là từ nay cho đến khi thành Phật cùng với tất cả chư Phật bình đẳng trong bản thể viên giác, tức là không có hai. Đó là nói về sự vi diệu của kinh điển đại thừa. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần của kinh. Tức là bây giờ chúng ta học qua cái phần kinh. Nãy giờ chúng ta nói là nói dần qua tâm quốc không ha? Nói dần dần, bây giờ đi thẳng vào kinh. Tức là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Tức là ban đầu sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài thấy cái xứ mà Trung Hoa có khí tượng đại thừa lớn. Cái người xưa mà ta đi hoàng quá nhà hay như người đến chung này, phải không? Đến chung này cái họ nhìn từ xa, họ thấy có một cái hoàng hào quang lớn, họ biết là đây là có khí tượng đại thừa. ở trong lịch sử có kể lại là đúng lý ra là tổ Bồ Đề Ma là qua Việt Nam trước, nhưng mà họ nhìn cái là họ ngài nhìn bên này, họ thấy là cái khí tượng đại thừa của Việt Nam mình á nó chưa có phát sinh, mà phải đợi qua Trung Quốc xong rồi đó thì bắt đầu cái khí tượng đại thừa nó phát lên. Thì quá trình sau khi mà ngài qua ngài giáo hóa bên xứ Trung Hoa rồi đó, thì sau này có một vị gọi là vị thiền sư mà đặt chân đến đất nước Việt Nam mình, quý tử biết ai không? Thiền sư nào biết không? Biết không? Cũng người xứ Ấn Độ, gọi là Tỳ Ni Đa Lu Chi, ngộ với tổ nào biết không? Tổ Tăng Sáng. Tổ Tăng Sáng nói bây giờ ông qua phương Nam đi, bây giờ phương Nam đại thừa thịnh hành rồi, ông qua phương Nam. Và bây giờ Kim Cang chuẩn bị qua mà bây giờ trời mưa, chư thiên quan hỷ quan thối cũng được luôn. Và bây giờ chúng ta hồi hướng được không? Giờ mưa thì sao giảng, thấy không? Đó, hấp dẫn cái chỗ đó, hấp dẫn là chuẩn bị vào kinh Kim Cang cái trời đổ mưa xuống nên hấp dẫn luôn. À, mưa là sao giảng? Nãy mình học gần tiếng phải không? À, bây giờ quý tử tin cái sự huy diệu kinh Kim Cang chưa? À, vừa giảng cái trời đổ mưa, bao kinh nãy trời đổ mưa xuống hấp dẫn. Thôi bây giờ mình hồi hướng, và hồi hướng là kỳ sau các chúng ta học tiếp.
Chúng thân vô biên thời điện đó biển não vô tận thời quyển đó quán ma mong vô
sáng tôi nêu lên.